có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa lòng lạnh.
Cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Trong chương trình này, kính mời quý vị gọi vào để góp ý với những lá thư của quý vị thính giả qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Và kính mời quý vị nghe đài qua số điện thoại 605-475-8076, 605-475-8076 hoặc download apps của đài 1600 AM xuống phone của mình và có thể nghe. Có hình logo của đài là hình cây trúc và hình mặt trăng, logo đài 1600 AM. Lời đầu tiên, Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến cô Betty. Cô khỏe không thưa cô?
Betty xin thân mến chào Nhã Quyên và Nguyên Hoàng. Happy New Year, và cũng như Happy New Year đến tất cả các quý thính giả thân thương của chúng ta ngày hôm nay. Màu quá đi, hôm nay là năm mới rồi. Đây là cái show đầu tiên của năm 2021. Chúc tất cả mọi người đều có một cái sức khỏe rất là tốt cho cái năm mới này, không bị bệnh tật gì hết, sức khỏe là trên hết. Và tất cả đều có một gia đình, một mái ấm gia đình rất là đầm ấm và rất là hạnh phúc. Rồi cô nhà, còn riêng Nhã Quyên và Nguyên Hoàng thì bây giờ cô Betty cũng thường chúc hai em lúc nào cũng khỏe mạnh, cũng xinh đẹp và lúc nào cũng được các thính giả thân thương của đài thương mến. Và đài lúc nào cũng phát triển hết, tất cả ban giám đốc của đài đều khỏe mạnh hết tất cả. Và ngay cả chị Thu Nga, Thu Hương và tất cả các nhân viên của đài năm nay đều làm ăn rất là phát tài, phát lộc. Và được thính giả càng ngày càng surprise cho nhiều, cả trên YouTube và cũng giống như là trên tất cả mọi phương diện truyền thông của đài.
Nguyên Hoàng cũng kính chào quý thính giả và cảm ơn cô Betty. Nguyên Hoàng cũng rất vui là được cô chúc mừng là xinh đẹp như Nhã Quyên.
Đâu có đẹp, còn gái thì đẹp gái, còn trai thì đẹp trai.
Vâng.
Anh đòi xinh đẹp, dạ.
Thực ra là vì đầu năm nói như cô nhiều khi cũng không có cái, Nguyên Hoàng thấy mong cái được cái chất 2000 mà 600 cũng chưa được lãnh, thành ra cũng hơi buồn. Nói như cái ông gì hay nói vui là rầu rĩ râu ria ra rậm rạp rờ râu râu rụng rờ rún 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 rung rinh. Vâng, thì
600 đồng phải không?
Dạ vâng.
Ô, mình còn mong 2000 đồng chứ 600 đồng đâu có ăn thua gì.
Dạ vâng.
Vậy cần thêm 1.400 nữa, ai được 600 đồng rồi thì cũng mừng đi, nhưng mà trong hy vọng tương lai sẽ được thêm 1.400 đồng nữa. Đó, thì của ông Tổng thống Trump đang kỳ kèo với Quốc hội về cái vấn đề tiền đó.
Cái vấn đề là tiền của dạ tiền của người dân mình, nhưng mà mình giống như là mình đi sinh à? Dạ.
Đấy, cô Nhã Quyên cùng một cái ý của cô Betty như vậy đó.
Bởi nãy hồi sớm Nhã Quyên có chọc anh Nguyên Hoàng giống như là mấy ông chồng đem tiền về cho vợ, cái bà cất muốn mỗi lần sinh lại cái cũng khó khăn lắm thưa cô Betty.
Tiền của chúng ta mà bây giờ chúng ta xin từng đồng từng cắt một, những người mà không có tiền trong thời gian này đó, 600 đồng cũng là một cái số tiền cũng khá lớn đối với họ. Nhưng mà thật sự ra là cô không biết sao ở bên các tiểu bang đó như thế nào, bên Cali này đó. Dù có Betty để ý, thỉnh thoảng Betty thấy nghe cái đài buổi sáng của một cái chương trình Good Morning một cái radio ở đây, Betty không nói tên. Nhưng mà họ đang quyên tiền cho Việt Nam á, cho Việt Nam, cho đồng bào cái gì đủ thứ hết rồi, nó cho Tết rồi cây mùa xuân rồi đủ thứ, thương phế binh rồi bão lụt đó. Thì ở bên này ấy, Việt Nam mình đã nói không có tiền mà sao đóng tiền hoài, đóng tiền nghĩa là cô nói còn hơn năm ngoái nữa. Mặc dù cái Covid này người ta thất nghiệp rồi kêu ca tùm lum hết không có tiền. Thế mà rồi họ vẫn họ vẫn có tiền để mà họ contribute về cho Việt Nam. Thì cũng cô không hiểu như thế nào, nhưng trong khi đó thì vẫn tiền xin tiền nhà nước, vẫn tiền chính phủ thì vẫn kêu ca là chưa có gửi về, mà ngày nào cũng gửi bao nhiêu người gửi về ở góp góp đủ thứ hết trơn á, mà mấy tháng nay rồi vẫn liên tiếp như vậy. Thì cô thấy Việt Nam mình có giàu cái lòng, phải nói cái lòng hảo tâm rất là giàu hào phóng, mặc dù có tiền hay không có tiền mình không biết, nhưng mà ngoài mặt thì vẫn kêu ca là không có tiền, nhưng mà rồi vẫn contribute cho đủ thứ chuyện hết, nhất là đưa về Việt Nam trong nhiều cái vấn đề từ thiện đó thì rất là có lòng. Thì cái chuyện từ thiện thì mình cũng rất là đúng thôi, những người nào cần giúp thì mình giúp, nhưng mà cái vấn đề là cái này nó hơi có sự mâu thuẫn trong đó. Một mặt thì muốn cho chế độ cộng sản họ sụp, mà một mặt bên này cứ hàng năm cứ gửi cả tỷ đồng về Việt Nam, như vậy là cứ nuôi sống cái chế độ cộng sản. Thì cái vấn đề đó Betty không dám phê bình, nhưng mà Betty chỉ có nêu lên cái vấn đề đó là như vậy thôi. Chúng ta muốn chế độ cộng sản họ sụp đổ, mà rồi chúng ta cứ bơm tiền vào để cho họ sống. Và nhất là những cái tiền về gửi về Việt Nam, Betty còn nghe nói là đâu có được đến tay những người đứng người đáng nhận đâu, họ ăn hết trơn rồi. Đó, ví dụ ban ngày mình đến mình đưa, nhưng mà ban tối họ đến họ đòi lại, họ bắt cái gia đình nhận tiền nó phải đưa lại cho họ bao nhiêu số tiền đó. Đó thì biết chứ không hiểu cái thực hư nó như thế nào nữa, thật sự mà nói nó là như vậy đó. Thành ra là cũng chỉ biết cái gì thì biết chỉ nêu lên như vậy thôi, để cho có các quý vị có những cái nhận xét gì thì cứ tùy quý vị tìm hiểu cái gì đó. Thì còn cái vấn đề mà từ thiện, dĩ nhiên là mình làm phước thì cũng rất là tốt, chứ còn không phải là không tốt. Nhưng mà nếu mà mình đưa tận tay cho những người mà đáng được nhận đồng tiền đó thì rất là tốt. Và đằng này mình đưa qua đưa lại hai ba cái cửa ngõ, xong rồi cửa ngõ cuối cùng mới là cửa ngõ họ cũng ăn chậm nữa. Thành ra không hiểu được cái vấn đề này, nó mình có nên làm hay là không nên làm nữa. Chính Betty giờ Betty cũng tự hỏi nó là như vậy. Nhiều khi mình thật sự mà nói về đó, muốn đưa gửi tiền về những cái công việc từ thiện lắm, nhưng mà thấy mấy cái chương trình, những cái tin tức như vậy đó, thành ra mình cũng e dè, mình cũng ngại ngùng lắm. Đó là Betty chỉ đưa cái question đó ra mà thôi. Còn phê bình thì Betty không dám phê bình trong cái vấn đề này. Ok, rồi các em nghĩ làm sao?
anh Nguyên Hoàng anh đẩy cho Nhật Nguyên cái vụ này. Tại vì thật sự cái chuyện từ thiện á, không biết nói làm sao. Tại vì cái từ thiện là tùy cái mỗi người, cái suy nghĩ của mỗi người. Nhưng mà có nhiều khi trên đài cũng đưa ra cái đề tài thì một số người tự nhiên họ bực bội, họ phản đối và họ cho mình là có những cái suy nghĩ là từ thiện thì cứ phải từ thiện đi, không có được questionable hay là gì hết. Đương nhiên người nào muốn từ thiện thì cứ từ thiện, người nào question thì vẫn question. Cái đó là tùy mỗi người, Nhật Quyên nghĩ như vậy. Nhưng mà Nhật Quyên không có muốn nói tới đề tài này, thì một số người họ nó hơi sensitive thì họ lại nói là mình tại sao không từ thiện. Nhưng mà cái phần này Nhật Quyên thấy cái điều mà nó hơi buồn cười là như thế này. Quyền của mỗi người, tiền của mỗi người, họ muốn làm từ thiện thì họ làm. Có một số người nó trên nói cho vui thôi, trên đặc biệt là trên những cái diễn đàn social media thôi của Betty, thì nhiều khi có những cái có một số người họ nhiều khi họ thích khoe. Ví dụ họ như họ tôi mới mua một cái giỏ, tôi mới mua một cái xe, cái họ khoe lên cái Facebook, thì có những anh hùng bàn phím bay vào phán liền: ơi, tại sao tiền dư đó thì không đi từ thiện mà đi mua giỏ, lại đi mua xe. Nhưng nghĩ là cái tiền của người ta, họ muốn làm gì họ làm, họ thích đi từ thiện thì họ thích đi từ thiện, họ muốn mua đồ thì họ mua đồ, tại sao mình phải ý kiến cái số tiền của người ta dùng. Nhật Quyên thấy nó hơi buồn cười. Nếu mình thích thì mình cứ đi từ thiện, tại sao mình phải bắt người khác làm theo ý của mình.
Đúng là như vậy, nghĩa là tùy theo mỗi người thôi, nhưng mà dĩ nhiên rồi mình cũng phải có, cũng có một người cũng phải có ý kiến. Nếu mà mình nhìn thấy một cái điều gì tốt hoặc cái điều xấu mà theo cái chủ quan của mình á thì mình nói lên, thấy không ạ? Và nếu mà mình ví dụ như thế này, ở đây ở Mỹ này nó có cái luật cũng hay lắm, nếu mà chúng ta ra đường chúng ta thấy một cái người nào đó mà họ làm, ví dụ như họ đụng xe mà họ bỏ chạy đó, mà mình chứng kiến hoặc là họ tông xe rồi mà họ bỏ chạy, họ chơi tông một người chết chứ chẳng hạn, họ bỏ chạy, thì chúng ta ngay đó chúng ta phải là một người đứng chứng kiến đó, chúng ta phải báo cáo. Chúng ta không thể nào mà làm lơ mà chúng ta không ra làm chứng được, cái đó là chúng ta sẽ tòng phạm, đó là cái lỗi mà nếu mà có người biết được chúng ta có mặt tại cái hiện trường đó mà chúng ta không làm chứng á, thì đó là cái lỗi của chúng ta và họ có thể truy tố chúng ta là tòng phạm.
Không, cái những cái điều mà ví dụ như vậy thì mình nên làm, nhưng mà cái Nhã Quyên nói là ví dụ cái việc từ thiện tùy thôi, họ có lòng thì họ làm, chứ ví dụ giờ mình ép người ta mà người ta không có lòng, mình nói làm đi, anh có nhiều tiền quá anh làm đi, tại sao anh không làm, thì cái đó là thứ nhất là họ làm mà họ không vui thì cũng như không rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai á, Nhã Quyên thấy mắc cười là tiền của người ta, họ giàu là chuyện của họ, họ thích từ thiện hay không cũng là chuyện của họ. Ví dụ trong cái vừa rồi thấy đọc một cái comment, cái anh chàng này ảnh cũng không biết ảnh nói chơi hay nói giỡn thì ảnh nói là ảnh sẽ bỏ ra 20.000 ảnh cá độ là Trump thắng thay vì Biden, thì cũng lại có người nhảy vô tiền dư như vậy bỏ ra tới 20.000 tại sao không đi làm từ thiện, đi cá độ. Nhiều khi họ nói cho vui gì đó, chuyện của họ, cũng ý kiến cái chuyện từ thiện, cho nên nghe rất là nhức đầu. Thưa cô Betty,
ok thì Betty chỉ nói là như vậy, là đại khái nếu mà chúng ta biết cái chuyện từ thiện đó nó tốt thì chúng ta nên làm, mà đưa vào đúng người á, đúng của, mà đưa vào đúng người, đúng cái người mà cần phải giúp á, thì cái đó là điều tốt thôi. Đó, ai mà về được á, thì cứ đưa thẳng tay cho những cái người cần giúp á. Thì Betty nghĩ là mình nên đưa thẳng tay thì nó khỏi phải qua ai, mà nhớ là những cái chuyện như vậy thì chúng ta đừng có nên khoe khoang, hoặc là chúng ta đừng có nên cho ví dụ cho ông A mà lại đi khoe là đó, nhà ông A đi nhận được của tôi bao nhiêu tiền đó, rồi buổi tối đến thì cán bộ hay gì đó nó đến nó lấy hết trơn của ông A, nó chỉ còn có một tí tẹo thôi, 1.000 đồng, cho 1.000 đồng thì nó cho được chừng 100 đồng, nó lấy hết 900 đồng rồi, thì cái đó là uổng cái tiền của mình đi, trong khi mình lại giúp cho những cái người mà họ không đàng hoàng. Đó là đại khái là như vậy thôi, chứ còn thật sự cho những cái người khốn cùng thì nghèo khổ thì mình cũng nên giúp. Nhưng mà có cái điều mà Betty cũng hơi thắc mắc là chẳng hạn như ngày xưa đó, chẳng ngày xưa ngày trước gì hết, cũng gần mới đây thôi. Đó thì cũng có thời gian Betty làm khoảng 10 năm á. Cái nhóm homeless ở bên Cali này rất là đông. Thành ra là Betty có một cái chương trình mà giúp cho homeless một tháng ăn lần đó, lúc đầu ăn phở, vì sau này qua 5-6 tiệm phở rồi cái đổi qua cái tiệm hủ tiếu Thanh Xuân, thì tổng cộng khoảng gần 10 năm. Đó thì cũng có người họ phê bình, tức là một tháng chỉ cho có một lần thôi, họ đến họ ăn free trong đó thôi. Ăn free thì mình giúp cho người homeless, mình thấy cũng người homeless cũng thương vậy. Đó, nhưng mà có người họ cũng phê bình, họ nói homeless là những người mà đồ không có đàng hoàng, rồi cái gì đủ thứ hết, tại sao là chị lại đi nuôi những cái người đó. Đại khái là như vậy, Betty bảo Betty không có nuôi họ, đâu có đáng gì đâu mà nuôi. Ăn một tuần một tháng có lần thôi, đâu cái gì mà đáng mà gọi là nuôi họ, đâu có dám nuôi họ đâu, nhưng có điều đây là cái lòng của mình thôi. Thì có một số người họ cũng nói là đừng có nên giúp nữa, bởi vì cho họ ăn như vậy họ lại đi tiếp tục họ làm xì ke ma túy đó, bởi vì phần đông những người homeless ở bên Cali này là những người mà họ cũng xì ke ma túy nhiều lắm đó, thì làm cho mình cũng có vẻ mình cũng chùn bước. Cũng rất là suy nghĩ. Xong rồi có một hôm đó Betty đi đường đó, Betty ngồi trên xe nói chuyện điện thoại mà ngừng xe lại rồi ở ngay cái shopping ngay gần Bonsa, ngay khu Bonsa đó, thì mình đang mải mê mình nói chuyện, mình đã ngồi parking ấy, thì một anh homeless, một anh chàng homeless đó, anh rình rình đâu đó rồi đó, cái anh đi đến mà chụp cái mũ trên đầu á. Anh chụp cái mũ trên đầu, mặc cái áo cũng mùa đông như thế này này. Cái mặc cái áo, cái chùm mà không nhìn thấy mặt mũi nào hết. Mà biết thì mình đang mải mê nói chuyện điện thoại với người thân của mình. Thì cái cửa mình đã đề phòng là mình, cái cửa bên cạnh mình để có hở xuống thôi. một tôi cũng vừa phải, cũng đủ thò cái tay vô, nhưng mà mình cũng không có để lớn lắm. Thế mà họ cũng là professional ăn cướp ăn cắp gì đó, thì ra là nó giật cái ví của Betty ở trên xe. Cách đây bây giờ Betty cái chừng 5-6 năm trước á, cái ví của mình để ngay bên cạnh cái ghế ngồi của mình đó, thì nó giật luôn. Mà trong cái ví đó thì có đủ thứ giấy tờ hết, tiền thì cũng không có nhiều, có chừng trên dưới 200 đồng thôi, nhưng có điều là mất giấy tờ. Thành ra là giật một cách thiện nghệ lắm, mình không thể nào ngờ được á. Trong vòng có một giây nó thò tay vào mà nó giật đi đó, mà mình không nhìn thấy mặt mũi, bởi vì cái đầu xong rồi nó bỏ qua bên đường bốn sao, nó chạy tút mất. Thì lúc đó mình cũng phải gọi cảnh sát thôi, thì cũng chẳng làm gì được hơn. Cái những người thân trong gia đình, cái bạn bè họ biết như vậy thì họ nói vậy thì đừng có cho homeless ăn nữa, bởi vì chị giúp cho nó mà, rồi bây giờ nó lại phản chị, nó giúp nó giật họ chữ vệ nó chứ, nó giật giấy tờ ví vết của chị như vậy. Mà thật ra hồi đó cái ví đó phải nói là con gái của Betty á, hai đứa con gái nó bỏ tiền ra nó tặng mẹ ngày sinh nhật. Cái ví hiệu đàng hoàng á, cũng rất là đẹp, mà mình mới dùng có một tháng à, chưa đến một tháng nữa thì bị mất luôn. Mình điên đầu vì ba cái giấy tờ mất thôi, thật sự mà nói là như vậy. Thì làm cho Betty cũng suy nghĩ rất là nhiều trong cái vấn đề này đó. Thì cái chương trình Betty làm thì giờ đó ngưng rồi. Sau khi mà ông xã Betty mất đó, thì Betty có nhiều chuyện Betty lo nghĩ, thành ra Betty không có làm tiếp cái chương trình đó nữa. Nhưng mà tuy nhiên cái điều này làm cho Betty rất là suy nghĩ, mình có nên giúp những người đó hay là không. Những người mình đáng giúp thì mình nên giúp, còn những người nào mình thấy là mình giúp mà để cho họ, nghĩa là tiếp tục làm những cái chuyện mà không có đàng hoàng á, thì có lẽ mình cũng không nên giúp. Cái đó là cái điều mà Betty chưa có câu trả lời. Vâng, và cái điều hôm nay, cái ngày đầu năm Betty nêu lên cái chuyện đó để cho tất cả mọi người có thể suy nghĩ về cái vấn đề này cho năm mới này. Thì cái vấn đề mà bên Cali này thì sáng nay Betty có theo dõi qua trực tuyến thì thấy nhạc sĩ Lam Phương, chắc quý vị biết rồi, một đại nhạc sĩ của Việt Nam chúng ta trong ngành âm nhạc đã qua đời tại miền Nam California này. Và sáng nay đã được thi hài của ông đã được quàng tại chùa Huệ Quang và được Trung tâm Thúy Nga đã đứng ra làm đám tang cho ông. Rất là trang nghiêm, Betty theo dõi một phần thôi, nhưng mà thấy là cũng rất vui là nhạc sĩ Lam Phương cũng đã được coi như là đã ra đi. Và thật sự ông đã đau từ mấy tháng nay rồi. Betty cũng được hân hạnh gặp ông mấy lần và cũng đã cùng đến nhà của ông. Và cái nhóm của Betty là nhóm nhân văn nghệ thuật cũng như tiếng thời gian, cũng đã tổ chức cho ông mấy lần sinh nhật. Và cũng có ca sĩ rồi cũng rất là nhiều mà rất là thương mến ông. Phải nói là nhạc sĩ Lam Phương được mọi người thương mến lắm ở bên California này, cũng như ca sĩ Lệ Thu. Tình trạng của cô ca sĩ Lệ Thu cũng đang không biết hôm nay như thế nào, nhưng mà mới hôm qua đó thì con của Betty là người cũng săn sóc cho cô Lệ Thu tại bệnh viện tại miền Nam California này. Và cháu nó còn trẻ, cháu nó không biết ca sĩ Lệ Thu, nhưng mà những người làm cho với chung với cháu đó tại bệnh viện ấy, thì có nói cho cháu biết là đây là cô ca sĩ Lệ Thu. Thì lúc đó cháu nó về nó nói cho mẹ biết là cô ca sĩ Lệ Thu cũng đang nằm bệnh viện và đã được sự chăm sóc của cái team của cháu trong đó. Thì đến ngày hôm nay thì có nghe chiều hôm qua thì nghe nói cũng đã phát bệnh cũng nặng, mà đến hôm nay thì Betty chưa nghe rõ tin tức của cô như thế nào thì nó cũng không dám nói. Nhưng mà một vài cái tin mà chúng ta thấy rằng là những cây cổ thụ trong cái ngành mà âm nhạc văn nghệ văn hóa Việt Nam mình chúng ta lần lượt cũng đã ra đi, và cũng chúng ta thật ra là những người được thưởng thức những cái tác phẩm nghệ thuật và cái nền văn hóa Việt Nam mà phải nói trước năm 1975 rất là quý. Chúng ta phải nói là nợ rất nhiều của những người này. Không một gia đình nào mà có thể nói là từ trước giờ không nghe những cái nhạc phẩm hoặc là không nghe những cái người ca sĩ này hát. Hầu như gia đình nào cũng có nghe qua rồi. Và rất là tiếc vì những sự ra đi của những người, những cái vị danh tài như thế này. Lệ Thu thì Betty cũng có một vài kỷ niệm với cô Lệ Thu, cũng đã đi ăn và cũng đã cùng với chị Lệ Thu đi đến nhà của chị Kiều Trinh, cô Kiều Trinh. Thật ra thì cô Kiều Trinh là Betty gọi bằng cô đó, bởi vì có họ hàng. Qua cái vấn đề là cô bố của cô Kiều Trinh đó lại là ông cậu, Betty gọi là ông đó nha, ông cậu của Betty, tức là em họ của bà nội của Betty, thành ra là từ người Bắc nè. Đó, cái dây mơ dễ nái nhái nó là như vậy, thành ra là bây giờ vẫn gọi bằng chị, nhưng mà chính ra là vai vế là cô Kiều Trinh, là gọi là Betty phải gọi bằng cô. Vâng, thì con của ông Ngọc Giao, ông Ngọc Giao là lại là Betty gọi bằng ông đó. Dạ. Vâng, thì đó là đại khái là đầu năm Betty chia sẻ một vài cái tâm sự đó là như vậy. Và bây giờ thì chúng ta trở về chương trình chính của chúng ta ngày hôm nay, trở lại cùng các em.
Yeah. Nguyên Hoàng cũng khi nghe cô Betty nói về tình trạng sức khỏe của ca sĩ Lệ Thu thì Nguyên Hoàng cũng rất là giống tay lên và nghe, bởi vì mấy bữa nay cứ trên mạng cứ đồn cô qua đời rồi, thế rồi tin thì đính chính lại không, bây giờ thì lại được chính cô Betty nói rằng con gái của cô đã vẫn còn thấy nữ ca sĩ Lệ Thu còn nằm trong bệnh viện, thì cũng là một tin vui cho cộng đồng chúng ta, phải không thưa cô?
Dạ vâng, tình trạng thì cũng nguy kịch thôi, cũng nguy kịch, nhưng mà mới chiều hôm qua thì vẫn còn ca sĩ Lệ Thu vẫn còn với chúng ta. Phải nói là cũng mình cũng cầu nguyện, bởi vì cách đây mấy tháng thì có gặp chị Lệ Thu, thì cũng chị cũng phải nói là chị cũng khỏe mạnh lắm. Vâng, thì đột nhiên là bị đau như thế này thì có thể là cái dịch, mình không dám nói nó là cái dịch gì hết, bởi vì đây là chỉ có bác sĩ họ có thể ân nào được thôi, còn Betty biết, nhưng mà nhiều khi Betty không dám nói. Vâng, cái đó là cái nghề nghiệp mà mình không thể nào mình nói ra được, bởi cái privacy của một cái bệnh nhân mình không thể nào nói được. Mình chỉ biết là cố bởi vì trong gia đình Betty có người thân đang làm việc trong đó, thành ra là Betty có thể nói một vài điều như vậy thôi, chứ không dám nói thẳng ra được. Dạ vâng.
Dạ vâng, quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, và trong chương trình này kính mời quý vị gọi vào sau khi cô Betty chia sẻ những lá thư từ những quý vị thính giả gửi về cho cô, và số điện thoại của đài 8178994110 hoặc 2143415943. Quý vị cũng có thể nghe đài qua số điện thoại 605475807, 605475807. Xin trở lại với cô Betty.
Dạ vâng, thì hôm nay chúng ta có một cái lời tâm sự của cô Trâm. Cô Trâm có tâm sự với chương trình chúng ta như thế này. Kính thưa cô Betty, anh chị cháu lấy nhau đã hơn 3 năm. Chị dâu thì ở Việt Nam, nhờ có sự mai mối của người quen nên anh trai của cháu về Việt Nam cưới chị đem qua Mỹ. Sau đó 1 năm thì anh chị sanh được một cháu trai. Cả hai đều sống với bố mẹ cháu. Chị thì đi học neo và sau đó thì đi làm. Sau khi anh chị cưới nhau thì vì công việc của cả hai đều gặp khó khăn nên vẫn phải sống chung với bố mẹ cháu. Chị dâu của cháu rất xinh đẹp và xã giao rất là giỏi. Ai cũng khen nhà cháu có phúc lớn nên mới có cô con dâu hoàn hảo đến như vậy. Nhưng thưa cô, có ở trong chăn mới biết chăn có giận. Về nhà bộ mặt chị thay đổi hẳn, lúc nào cũng cau có khó chịu, như thể cả nhà cháu đang mắc nợ tiền chị vậy. Không biết mỗi tháng chị làm được bao nhiêu tiền mà đi tối ngày. Cưới nhau hơn 1 năm rồi mà chưa bao giờ thấy chị góp tiền ăn uống. Về nhà chỉ biết rửa mỗi cái bát, còn chẳng làm được việc gì nữa. Có lần mẹ cháu ốm, cháu đi học thêm. Chị dâu ở nhà cả buổi, thế mà không chịu nấu cơm để cho bố cháu phải đi vào bếp. Trong bữa cơm, bố cháu bảo anh trai cháu phải dạy dỗ lại vợ đi, chứ không thể chấp nhận được cô con dâu ngồi ngửa mặt lên xem tivi để bố chồng nấu ăn. Chị dâu cháu nghe xong, để rầm cái bát xuống bàn rồi nói một câu: không có ai phải dạy tôi, không bưng thì tôi đi. Nói xong, chị chạy lên phòng dọn quần áo và bỏ đi ra ngoài. Cả nhà cháu rất lấy làm choáng váng. Anh trai cháu vội vàng chạy lại can ngăn, nhưng chị vẫn đi không nói một lời chào. Chị bỏ đi về nhà người quen. Một tuần sau, anh trai cháu quyết định ra ở riêng và bố mẹ cháu đã đồng ý. Từ ngày anh chị ra ở riêng và với thằng con thì chỉ có anh trai và cháu nội về chơi thôi. Còn chị dâu ngày thường cũng như ngày lễ giỗ chưa có một lần nào về nhà chồng. Dù chỉ hai nhà cách nhau có một vài cây số. Bố mẹ cháu buồn lắm, nhưng chẳng buồn nói nữa, để mặc anh chị cháu muốn sống thế nào thì sống. Cho đến một tuần trước, đột ngột, chị đến trước mặt bố mẹ cháu quỳ xuống cầu xin giúp đỡ. Chị bảo anh trai cháu có con riêng ở bên ngoài và bây giờ anh muốn ly dị vợ để đón mẹ con kia về ở chung. Biết tin này cả nhà rất là sốc, nhưng sau khi bình tĩnh lại, bố cháu có nói: tôi nói ra thì thất đức, chứ tôi chẳng ưa chị chút nào cả. Chị hỗn hào, không có hiếu. Giờ có chuyện, vì sao chúng tôi phải giúp chị? Chị có coi chúng tôi là bố mẹ đâu, đâu. Chị có coi chúng tôi là bố mẹ chồng đâu. Thưa cô, chỉ có mẹ cháu lúc nào cũng hiền từ, suy nghĩ thấu đáo. Bà bảo chị dâu cháu cứ về trước đi, để bố mẹ nghĩ cách mà giúp cho. Khi chị dâu ra về thì mẹ bảo anh trai mà ly dị vợ rồi thì cháu nhỏ thì khổ nhất thôi. Ai biết được con dâu mới có tốt hay là không? Hay lại đuổi sói đi rước hổ về nhà. Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại. Lần này bố mẹ chồng ra tay giúp đỡ, biết đâu chị dâu sẽ ăn năn hối lỗi, biết sai biết sửa mà gia đình sẽ được đoàn tụ. Đó là lời của mẹ cháu nói như vậy. Cách suy nghĩ của mẹ cháu cũng không sai. Nhưng nếu giúp chị dâu rồi thì chị ấy lại trở mặt rồi sau này thế nào? Riêng cháu thì cháu vẫn không ưa chị dâu này. Tính chị rất là kiêu ngạo, nhất là lúc mà chị làm có tiền rồi thì chị chẳng có ai ra gì hết. Cháu xin cô và mọi người giúp cho bố mẹ cháu một lời khuyên. Cháu xin cảm ơn cô rất là nhiều. Kính chào cô. Đó là thư của cô Trâm đã gửi cho chúng ta vào chương trình ngày hôm nay. Vâng, và xin mời trở lại chương trình với các em. Xin mời quý vị đóng góp với ý kiến cùng với tâm sự của cô Trâm với gia đình của cô ngày hôm nay. Betty xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Betty. Xin phép cô Betty và quý thính giả cho Nhã Quyên và Nguyên Hoàng gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Và kính mong quý vị vẫn tiếp tục gọi vào đài để góp ý trong bức thư ngày hôm nay cho cô Trâm.